Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề Thiên, nơi mà cách đây 2600 năm Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Sự kiện trở thành bậc giác ngộ của Đức Phật đó đã làm cho cây Bồ Đề vốn là một cây bình thường trở thành là cây có ý nghĩa văn hóa và tâm linh. Trường sinh học tâm linh tại khu vực này được xem là khá quan trọng và ấn tượng. Ở chỗ đó là bất kỳ ai, tăng ni hay là Phật tử, khi có cơ hội có mặt ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, ít nhiều trải nghiệm được cái không khí an lạc. Trường sinh học luôn luôn tỏa ra từ các vật thể, trong đó có con người. Mỗi một người thì có một trường sinh học khác nhau. Nếu tâm bình an, hạnh phúc, thoát khỏi mọi sợ hãi và sầu lo, thì trường sinh học đó tỏa ra bên ngoài là trạng thái an lạc. Và điều đó nó tác động đến cái dáng vẻ, rồi điệu bộ, cử chỉ và lối sống của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy một vài người nào đó lần đầu tiên lòng cảm thấy hoan hỷ và có thiện cảm. Nhưng thỉnh thoảng cũng có rất nhiều người hiền hòa, nhưng mà lại tỏ ra ngoài cái trường sinh học á, làm cho mình cảm nhận á, không có thích thú lắm. Đó là những cái khác biệt về quá trình tu và sự chuyển hóa tâm thức. Ở trong kinh có lần kể rằng các vị tỳ kheo mới xuất gia, những nghiệp phàm còn nhiều. Một số con chim đó khi sa xuống dưới đất đậu lên vai của các vị đó, lòng cảm thấy bất an và cắt cánh bay bay. Đang khi đậu lên vai của Ngài Xá Lợi Phất và những vị Thánh Tăng A-la-hán đó, thì chúng cảm thấy được sự an toàn và an lạc tuyệt đối. Ta không thấy được từ hình thù vóc dáng bên ngoài, và ta chỉ có thể cảm nhận được thông qua cái làn sóng tâm đó. Cái làn sóng tâm đó nó lan tỏa nơi chúng ta đang sinh sống và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người xung quanh. Và đây là lý do mà các nhà Phật học, các vị thánh tăng trong lịch sử, các hành giả Phật giáo khắp năm châu bốn bể, khi về đến Bồ Đề Đậu Tràng đều cảm nhận được cái chất liệu tâm linh đang lan tỏa, và đều cho rằng đó đây là cái nơi mà có trường sinh học tâm linh lớn nhất. Vào cuối tháng 12 dương lịch hàng năm, khắp cả khu vực của Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Lạt Ma và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, hàng ngàn nhà sư khắp nơi trên toàn cầu trở về đây để tham dự một khóa tu 10 ngày, có khi 15 ngày, tụng kinh, bái sám, thiền hành, thuyết pháp. Và nhờ các pháp hội như thế mà đạo Phật tại Ấn Độ ngày càng được phục hưng. Trường sinh học tâm linh này đã ngày càng được lan tỏa và ảnh hưởng đến nhiều nơi. Và đây cũng là lý do quan trọng mà khắp nơi đó, giàu bận rộn, khó khăn về tài chánh, rất nhiều người đã mong mỏi ít nhất là có một lần có mặt ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Trong nhiều chuyến hành hương, thỉnh thoảng cũng có một số người chỉ muốn được đặt chân lên Bồ Đề Đạo Tràng mà thôi. Còn một số địa điểm còn lại trong các Phật tích, họ không bận tâm, là vì họ muốn trải nghiệm cái trạng thái an lạc tĩnh tại tại cái khu vực quan trọng này. Trước mặt chúng ta là cội Bồ Đề Thiên, nơi mà theo lịch sử 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã ngồi thiền và giác ngộ. Và gian đây đó, chúng tôi xin chia sẻ với vị đề tài thiền định chuyển hóa bệnh tật và khổ đau. Trọng tâm của đạo Phật á, là thiền quán. Bất kỳ một pháp môn nào mà bỏ qua sự thực tập thiền quán sẽ không thể giúp cho hành giả đạt được sự an lạc thật sự như đúng nghĩa của nó. Khái niệm thiền mà chúng tôi sử dụng khác hoàn toàn với thiền tông, cũng như là các tông phái mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử phát triển của đạo Phật tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi muốn nói đến khái niệm thiền được Đức Phật sử dụng có phần rất khác và vượt lên trên rất xa với thiền mà các tổ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên phổ biến như là thiền tông. Thiền tông của Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, thường được hiểu nôm na là thiền tổ sư, tức là một sáng tạo ứng dụng của các vị tổ Trung Quốc và các vị tổ Việt Nam. Trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của nước mình có phần rất khác với thiền mà Đức Phật đã giảng dạy. Thiền Đức Phật giảng dạy còn được gọi là thiền nguyên thủy, hay người Trung Quốc thường gọi là thiền Như Lai. Và rất nhiều các tác phẩm do các tác giả của thiền tông sáng tác trong lịch sử phát triển thiền đánh giá rằng là thiền Như Lai thấp hơn rất nhiều lần so với thiền tổ sư. Theo chúng tôi, đó là một ngộ nhận vô cùng nghiêm trọng. Điều đó đã làm cho cái phân biệt đối xử, nâng cao cái vai trò của tổ sư lên và thậm chí là vượt lên trên cả vai trò của Đức Phật, mà vốn về phương diện Phật học và tâm linh không có vị đệ tử nào của Đức Phật tầm vóc như các vị Bồ Tát, kế đến là như các vị A-la-hán hoặc các vị thánh tăng trong lịch sử của nhân loại, có thể sánh được một phần tuệ giác mà Đức Phật đã đạt được. Với niềm tin này, việc trở về với phương pháp thiền gốc mà Đức Phật đã dạy đó, theo chúng tôi có ý nghĩa trị liệu và thực tập rất lớn. Các phương pháp thiền tổ sư của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam ta có thể tham khảo nếu thấy thích hợp, có thể ứng dụng. Nhưng cho rằng thiền tổ sư cao hơn, siêu tuyệt hơn, giải thoát hơn thiền Như Lai của chính Đức Phật là một điều có thể dẫn ta đến cái trạng thái tăng thượng mạng, có nghĩa là vẫn còn là phàm phu nhưng mà ngộ nhận rằng hoặc tự cho mình là một vị thánh, chứng đắc trọn vẹn tuệ giác Ba La Mật. Tránh được cái sai lầm này, trở về với thiền gốc của Đức Phật, chúng ta sẽ trải nghiệm được cái an lạc tĩnh tại và ta có thể kiểm chứng được bằng nhiều sự đo lường khác nhau. Lịch sử ghi lại rằng sau khi ăn bát cháo sữa của nàng Sujata dâng cúng đó, Đức Phật đã nên nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe, và trên đường từ cái địa điểm đó đến Bồ Đề Đạo Tràng này là khoảng 3 cây số, Đức Phật đã gặp một lão già làng và tiếp nhận bó cỏ Kusa, thường được dịch nghĩa là cỏ cát tường, tương đương với cỏ lao của Việt Nam. Một tay đó, ngài nâng cái bó cỏ lên trên đầu, một tay còn lại đó, Đức Phật lội băng qua con sông Ni Liên Thuyền, mà lúc đó là nước chảy rất xiết, độ sâu của nó có thể đến 10-20 mét. Lòng sông đó có chiều rộng cả 1 cây số. Điều đó cho thấy là sức khỏe của Đức Phật là rất phi thường, vừa phục hồi mà có thể lội được cả 1 cây số mà chỉ với một tay và 2 chân mà thôi. Từ ngay bờ sông đến ngay cái vị trí cội Bồ Đề Thiên này chỉ có khoảng gần 1 cây số nữa. Đức Phật đã chọn lấy một cây Bồ Đề lớn nhất và có tàn cây bóng mát nhiều nhất. Giờ thời điểm đó đó, cả khu vực này nó được xem như là rừng sinh thái và phần lớn nó là cây bồ đề. Chọn cái nơi thích hợp đó, Đức Phật đã lót cả bó cỏ xuống, rải đều ra để ngồi. Thì đó chúng ta học được Đức Phật ở chỗ đó, là cái dụng cụ ngồi đó là vừa phải, đừng quá cao, cũng đừng quá thấp. Độ dày của dụng cụ ngồi đó trung bình là khoảng chừng 2 cm, không nên quá cứng, cũng không nên quá thụm như là mousse hay là nệm. Quá cứng dẫn đến cảm giác đau nhức ở hai mắt cá và ảnh hưởng đến sự chi phối tâm. Quá mềm sẽ làm cho chúng ta ngồi thời gian bị tê chân, máu huyết lưu thông không đều. Người Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đã chế tác ra một cái bồ đoàn mới có hình tròn, độ cao của nó trung bình từ 1 tấc cho đến 2 tấc. Đối với những người không có bị bệnh yếu thận, đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thì việc ngồi trên những bồ đoàn như thế là không có vấn đề. Còn những người kém sức khỏe, bằng chứng là những chứng bệnh vừa nêu, chỉ cần ngồi trong tư thế tĩnh tọa 20 phút trở lên là chúng ta có cảm giác đau nhức ở những vùng bị bệnh. Và do vậy càng cố gắng tập trung ngồi chừng nào đó thì chúng ta bị chi phối bởi cảm giác đau nhức đang lan tỏa ở một chi phần nào đó của cơ thể. Cho nên ta hãy quay trở về với pháp ngồi gốc của Đức Phật, đó là dùng một cái dụng cụ ngồi vừa phải, không quá cứng, không quá mềm, và đường mỗi một cạnh của nó tùy theo cái chiều cao của mỗi người mà có thể sử dụng từ 7 tấc cho đến là 9 tấc mỗi một cạnh. Và cái tọa cụ đó nên làm theo hình vuông. Mà hiện nay chúng ta có một cái tọa cụ bằng hai plex để hình dung, chúng ta dễ thấy rõ là nó bằng với cái kích cỡ khi ngồi xuống, đầu gối trái, đầu gối phải dang rộng ra thì bằng chiều ngang và chiều rộng của cái tọa cụ, được xem là hợp lệ. Thì thứ hai đó, trong tất cả các kinh chưa bao giờ có bài kinh nào Đức Phật nói rằng là phải ngồi thiền theo tư thế hoặc là kiết già, tức là lòng chân trái đặt lên trên với bắp đùi phải, lòng chân phải đặt lên trên bắp đùi trái. Và đó là phương pháp duy nhất, ngoài phương pháp ngồi đó ra các phương pháp ngồi lại được xem là không hợp lệ. Chưa từng có đoạn kinh nào nói như thế. Do đó chúng ta thấy rất rõ, ngồi chỉ là một hỗ trợ để việc thực hiện chánh niệm và tỉnh thức được dễ dàng diễn ra. Do đó ai có chân quá ngắn hoặc là chân quá dài đó, thì khi ngồi xếp bằng như tư thế vừa nêu đều có ít nhiều cái cảm giác đau nhất. Hoặc là người nào bị chứng bệnh béo phì, cơ thể phát triển không đồng đều ở tại các chi phần đó, thì việc ngồi theo tư thế như thế là không cần thiết. Cho nên ta có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ hiện đại, ví dụ như là một cái ghế cũng có cái đầu niệm vừa phải, mà khi để hai chân xuống là cái đầu gối chúng ta nó nằm ở cái vị trí bằng với cái chiều cao của cái ghế, và như vậy là hai chân chúng ta không bị đánh đồng đưa, và do đó toàn thân chúng ta sẽ ở một vị trí nó rất là yên tĩnh. Và ngoài sau lưng đó, nó có một cái điểm tựa để cho lưng của chúng ta cùng với cổ và đầu thành một đường thẳng, tránh tình trạng gập đầu tới phía trước, ngã đầu ra về sau lưng, vì ngồi lâu như thế dẫn đến trạng thái đau nhức xương khớp, và do vậy không thể nào tập trung để trải nghiệm được sự trị liệu của thiền. Tư thế ngồi như thế là tương đối khá thoải mái. Trong kinh tập, một trong những dữ liệu quan trọng của dân học Bali thời Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật cho phép thực hiện thiền bằng 4 tư thế khác nhau. Ngồi là tư thế ưu tiên nhất, đi, đứng và nằm cũng được khích lệ áp dụng. Một số người vì nghề nghiệp thời gian ngồi không có nhiều, người ta lại đứng để làm việc, cho nên cũng nên có cái sự thực tập thiền đứng. Những người đi nhiều thì ta lại thực tập thiền hành. Những người vì sức khỏe kém không thể ngồi, đứng và đi thì có thể thực học là thiền họa, tức là thiền nằm. hoặc là trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, ta có thể thực tập thiền khoảng 15 phút, hỗ trợ tốt cho sức khỏe, giảm hết tất cả những căng thẳng trên cơ bắp, cơ thể nói chung, và làm cho tâm của mình được thoải mái và tự nhiên. Như vậy, theo thời khóa đó, thiền ngồi là được ưu tiên nhất, nhưng mà thiền đi, thiền đứng và thiền nằm cũng nên thỉnh thoảng được áp dụng trong ngày. Vấn đề 2 là thực tập cái gì thì được xem là thiền chánh tông của Đức Phật. Dưới cội bồ đề này đó, trong hàng trăm các bài kinh, Đức Phật thường dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm trước mặt, hít thở không khí trong lành ra và vào, quán tứ niệm xứ, tức là bốn đối tượng để trải nghiệm tâm, thân, cảm xúc và ý niệm trong tâm. Lời dạy đó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và từ đó chúng ta có thể xác định rằng là phương pháp thiền truyền thống của Đức Phật á là tứ niệm xứ. Về sau này đó thì ngài dạy thêm Vipassana, thường được dịch là thiền minh sát tuệ, mà nghĩa nôm na trong tiếng Việt đó là cái tầm nhìn thẩm thấu, nó khác với cái nhìn của con mắt bị giới hạn bởi không gian và thời gian, góc quang học, điều kiện ánh sáng và nhiều yếu tố khác. Đang khi chúng ta nhìn thẩm thấu đó là nhìn bằng trí tuệ, không để cho cảm xúc can thiệp vào, vì cảm xúc đó thường dẫn đến hai cái phản ứng, hoặc là tham ái hoặc là sân hận. Tham ái diễn ra đối với tất cả những ai, tình huống, hoàn cảnh, sự việc hợp gu, dễ thương, khả ái, dễ thích, hài lòng, và điều đó nó làm cho tâm chúng ta bị vướng dính vào sự chấp mắc thân và tâm. Còn đối với người, sự vật, sự kiện, hoàn cảnh, tình huống không thích hợp, không như ý, không hài lòng, không dễ thương, ta thường phát sinh ra cái phản ứng tức tối, khó chịu, bỏ đi, quảnh mặt, thậm chí là loại trừ, hoặc là giải quyết đó bằng các xung đột, vũ lực và vũ khí. Hai phản ứng tham và sân này đó thường trói buộc phần lớn người phàm. Việc thực tập thiền là để chúng ta quay trở về, nhìn lại bản thân mình, làm chủ được dòng cảm xúc và thấy rõ được các vận hành của nó, để cho phản ứng bao giờ cũng là trung đạo, không vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, không kẹt vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Và đó chính là cái trọng tâm của sự thực tập thiền. Như vậy, qua cái đoạn mô tả vừa nêu đó, thì con mắt của chúng ta là không được mở ra nhìn về phía trước. Vì như thế đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị phân tâm. Mắt nhìn thì phản ứng của con mắt á sẽ tỏ thái độ đối với hình thù và màu sắc, thích và không thích, phiền não theo đó và phát sinh. Nhắm mắt lại 100% đó thì nó tạo ra cái trạng thái an thần, và trong bộ não sẽ tiết ra một cái loại hóc môn làm cho mình dễ dàng rơi vào buồn ngủ, giả dụi hoặc là không thể nào tập trung. Cho nên á, đặt niệm trước mặt được hiểu là ta lấy cái sóng mũi làm chuẩn, và tầm nhìn của mắt á, cách cái sóng mũi khoảng chừng một tấc là vừa. Và nếu đối chiếu xuống mặt đất á, thì từ ngay cái đầu gối tới cái tầm nhìn chúng ta trung bình là 8 tấc. Với cái cách nhìn như thế, chúng ta có thể làm chủ được nhận thức của con mắt, và thông qua đó chúng ta có thể làm chủ được các phản ứng cảm xúc từ con mắt, mà vốn đó, nó giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được chánh niệm. Đó là lý do tại sao người ta chọn phương pháp thiền ngồi hơn các phương pháp thiền đứng, thiền đi và thiền nằm. Vì trong đi, đứng và nằm, con mắt chúng ta là tiếp tục hoạt động. Đang khi ngồi đó, cái tầm hoạt động của nó giới hạn ở trong một cái không gian nhất định, cho nên chúng ta bớt đi cái sự tiếp xúc với trần cảnh, nhờ đó chánh niệm dễ dàng được thực hiện. Hít thở không khí trong lành thật là dài và sâu đó được Phật mô tả trong bài kinh 16 pháp quán niệm. 4 quán niệm liên hệ đến thân, 4 quán niệm liên hệ đến cảm xúc, 4 quán niệm liên hệ đến tâm và 4 quán niệm liên hệ đến các ý niệm trong tâm. Chúng tôi xin nói ngắn gọn ra về quý vị có thể đọc thêm bài kinh 16 pháp quán niệm để thấy rõ sự thực tập chi tiết. Khi chúng ta thực tập liên hệ đến thân đó, thì làm sao để cho cái hơi thở thật là dài và sâu, tống khứ ra bên ngoài một hơi thở thật là sâu đó và dài. Chúng ta liên tưởng rằng là tất cả các trược khí ở trong thân được tống ra, đồng lúc đó chúng ta quán tưởng rằng là nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất hạnh hoặc cái gì là nỗi ám ảnh và bế tắc của mình đó, ta cũng liên tưởng nó được tống xuất ra bên ngoài. Cái tiến trình quán tưởng trong thiền như thế này là rất quan trọng. Nó như là một nghệ thuật thay thế. Thì thường á, ta bị nỗi đau khống chế và khi ngồi xuống tập trung á, thì các nỗi đau nó được nói thầm ở trong tâm, nó trỗi dậy làm cho ta bị phân tâm rất là nhiều. Cái đó được gọi là vọng niệm hay là vọng tưởng. Để cho vọng niệm khởi lên trong tâm thì dầu có ngồi 2 tiếng đồng hồ trong một lần ngồi thiền cũng không có kết quả gì. Cho nên là quán tưởng tống cứ nó ra bên ngoài để chúng ta vẫy tay chào với nó và không gây bất kỳ một áp lực đè nén nào trong việc nỗ lực để trừ diệt nó. Cái phương pháp của thiền là thư giãn, đè nén là một sự sai lầm về thực tập. Đó là lý do tại sao có nhiều người thực tập thiền lâu, nhiều năm trời mà vẫn không có kết quả. Hoặc là ngồi vô cả tiếng đồng hồ mà chưa được nhất tâm. Là bởi vì á, cái đè nén đó đã làm cho người đó nó nhẩm trong tâm. Nó thầm ở trong đầu. Và cái nó nhẩm đó là một vọng niệm cực kỳ nguy hiểm. Nó có mặt chỗ nào, chánh niệm bị kết thúc ở chỗ đó. Khi hít một hơi thở thật là sâu vào bên trong á, ta liên tưởng hơi thở nó đang vận hành thông qua lỗ mũi vào cái thanh quản, thông qua buồng phổi đi vào toàn thân, xuống vùng đan điền rồi nó vận chuyển lên. Lúc đó ta liên tưởng rằng là từng lỗ chân lông, từng làn da thất thịt đang thấm nhuần cái trạng thái an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại sâu lắng. Sự quán tưởng này là rất cần thiết. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng là cường điệu hóa nỗi đau ở trên thân, nỗi khổ trong tâm. Và khi mà mình bị vướng kẹt vào cái thái độ cường điệu hóa đó, thì nó trở thành một nỗi ám ảnh và đeo mang ở trong bộ não của mình. Cho nên việc thực tập này là để chúng ta tống khứ và tháo mở cái trạng thái sai lầm đó ra khỏi cơ thể. Cho nên là thực tập hơi thở mà thiếu sự quán chiếu á, thì hiệu quả không cao. Dĩ nhiên việc thực tập quán chiếu như vừa nêu chỉ nên thực hiện trong khoảng 15 phút đầu thôi. Sau đó, chúng ta phải trải nghiệm qua 4 đối tượng quán chiếu mà Đức Phật thường gọi là tứ niệm xứ, đó là thân, cảm giác, tâm và các cái niệm trong tâm. Về thân đó thì có 3 nội dung để liên tưởng. Thứ nhất, thân là một tổ hợp gồm 5 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Sau khi sắc thân này hủy hoại sẽ trở thành là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nó không phải là của mình. 4 yếu tố về tâm đó gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó đều hoạt động theo tính tổ hợp. Và do đó ta phải làm chủ nó, đừng theo nó, biết vọng thì không theo. Để ta dừng lại một cách đúng mà không đè nén vì dẫn đến các phản ứng ức chế. Như vậy là khi chúng ta quán thân đó, chúng ta phải quán trong mối liên hệ của nó với tâm. Thân không thể tồn tại ngoài tâm. Tâm á, mà tồn tại ngoài thân á, thì cái đó sẽ trở thành là một hương linh, tức là kẻ chết rồi. Cho nên thấy rõ như thế, chúng ta phải chăm sóc thân, không biến nó thành là thượng đế như là chủ nghĩa vật dục phương Tây, cũng không có đì đợt nó như là chủ nghĩa khổ hạnh của các sa môn và bà la môn Quán Đồ giáo và của các trường phái phi bà la môn giáo trong thời đại Đức Phật cũng như là bây giờ. Điều thứ hai đó, chúng ta phải quán rằng là thân đóng vai trò là chức năng, vì nó là tổ hợp hình thành bởi nhiều yếu tố và điều kiện. Tính chức năng của nó là để phục vụ cho chúng ta, chứ không phải nó là chính thân. Do đó, có người thì sử dụng được cái thân này vài chục năm, có người là vài năm, người vài tháng, thậm chí có người vài ngày, có người chỉ mới có mặt ở trong bào thai vài giờ là đã chết rồi. Thấy rõ như thế thì khi các nỗi đau từ vô thường biến hoại liên hệ đến thân mình hoặc thân của người thân đó, ta cũng không vì thế mà bị liên lụy. Ta thấy rõ được các bản hành đó, nỗ lực để vượt qua. Như vậy, quán cái vô ngã ở trên thân là để xử lý nỗi khổ niềm đau, không để cho nó khống chế mình quá lâu dài. Về cảm xúc á, thì trong các kinh Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ nó có ba dòng chảy: dòng khổ đau, dòng hạnh phúc và dòng trung tín. Dòng trung tín là một cái điều xấu, là bởi vì nó là trạng thái do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan, không quyết định vì thiếu trí tuệ. Cho nên người ta đã không thể biết rõ được lợi ích và tác hại, tốt và xấu, nên và không, cho nên đứng giữa lại ở ngã ba, và cuối cùng là để cho thời gian, không gian, sự vật nó trôi qua, luôn luôn sống ở trong trạng thái mù mờ hoặc là nuối tiếc. Như vậy là giữa ba dòng cảm xúc đó, thì theo Đức Phật đó, ta thấy rõ được cái tác hại của dòng cảm xúc khổ đau để không theo nó, mà Hòa Thượng Thanh Từ thường dạy là biết dòng không theo. Thấy dòng cảm xúc trung tính đó, là thuộc về si mê, cho nên ta cũng vẫy tay chào với nó. Thấy dòng cảm xúc hạnh phúc có thể dẫn đến sự chấp trước và tham ái, cho nên á, ta cũng dừng nó lại để cho nó vận hành bình thường, nhưng không để cho nó tác động chi phối ta. Như vậy là ba dòng cảm xúc nó dẫn đến ba phản ứng: cảm xúc hạnh phúc dẫn đến tham ái, cảm xúc không hạnh phúc tức là khổ đau dẫn đến sân hận, cảm xúc trung tính là dẫn đến vô minh. Và bổn phận của một hành giả thì là làm sao vượt qua khỏi ba dòng cảm xúc này. Như vậy vượt bằng cách nào? Chẳng lẽ trở thành là vô tri vô giác? Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy: này các đệ tử, khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh phát sinh ra các cảm xúc, thì ta chỉ đơn thuần thấy những phản ứng đó là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Chỉ đơn thuần là nó khác hoàn toàn với thái độ phản ứng của chúng ta về những gì chúng ta thấy, và kế theo sau đó là những dòng cảm xúc. Ví dụ như khi chúng ta ăn cơm chay tại khách sạn, các món cà ri nị, có người chưa quen lần nào đó có cảm giác là cái mùi này nó hơi nồng quá, ăn không ngon. Cái cảm giác đó nó tạo cho mình có cái phản ứng là không thích nó, và lần sau mình không muốn đụng đến món này nữa. Còn những người mới đi lần đầu nhưng mà dễ ăn, dễ uống, mà ăn một món cà ri nị nó trời ngon quá, món này nào giờ mà mình nghe người ta nói ám ảnh, ăn vô nó thấy nó đâu có như thế đâu. Cho nên lần sau chỗ nào mà có cái món cà ri là bắt đầu chọn nó trước liệt. Thì hai cái phản ứng này là nó đối lập với nhau, một cái là thích, một cái là không thích, nó dẫn đến sự chấp trước của chúng ta. Đang khi đó Đức Phật dạy đó là trong đi đứng nằm ngồi, và nhất là trong tiêu thụ đó, ta không nên để cho hai cái phản ứng cảm xúc đó, thích hoặc không thích, nó lôi kéo mình. Ăn chỉ đơn thuần là một sự ăn, tiếp xúc chỉ đơn thuần là một tiếp xúc, không kéo theo các thái độ. Và người thực hiện như thế đấy vẫn thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng mà không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó là ta đang tu về cảm xúc. Về phương diện tâm thì nó có nhiều cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Và cái công việc chuyển hóa của chúng ta là làm sao thấy được cái sự vận hành của tâm và không chạy theo nó. Ta chỉ giữ lại những cái tâm tích cực như là những hạt giống tốt, và nuôi dưỡng nó làm sao cho nó đầy ắp cả một cái kho tàng tâm. Thì lúc đó nó không còn bất kỳ một không gian nào cho những cái tâm lý tiêu cực và những cái thái độ tiêu cực phát xuất từ tâm. Phương pháp này là phương pháp thay thế. Ví dụ như là mình có một cái chai nước 300ml. Nếu mình chế nước sữa nguyên chất của Ấn Độ tại các khách sạn nơi chúng ta ở vào, thì ta không còn chỗ để chứa những cái vật dụng khác, và sử dụng sữa đó nó có đủ dưỡng chất, chất béo, chất sắt, chất kẽm, tốt cho người ăn chay trường và không bao giờ bị những chứng bệnh loãng xương, đau nhức xương khớp về sau này. Như vậy là việc lựa chọn cái gì đó nó có một ý nghĩa ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Thì trong lúc thiền định quán chiếu về tâm cũng vậy, ta chọn lựa các tâm tích cực, ví dụ như là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm bao dung, tâm rộng lượng, tâm tha thứ, rồi tâm phụng sự, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm nghĩ về quyền lợi của tha nhân, tâm tìm cái niềm hạnh phúc ở trong sự dấn thân và đóng góp. Thì tất cả các yếu tố tâm tích cực đó ta nên giữ lại, nó rất là cần thiết. Và việc giữ lại như thế đó, lâu dài rồi nó sẽ trở thành như là một thói quen. Và do đó trong đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, chúng ta sẽ trở thành là một người tích cực. Cho nên khi ngồi xuống, chúng ta phải quán tưởng coi cái dòng chảy của tâm mình nó đi theo hướng thái độ tâm lý nào. Tiêu cực thì dừng, nhưng không có đè nén đó. Thì việc không đè nén đó nó được hiểu giống như thế này nè: vào trong nhà, bật cái công tắc lên, ánh sáng có mặt, bóng tối nó tan biến. Ta không cần phải mất thời giờ, tốn công sức, dùng vũ khí hay là thời gian để mà diệt bóng tối. Chỉ cần duy trì cái trạng thái ánh sáng thôi, bóng tối sẽ kết thúc. Thì cái việc mà duy trì chánh tâm, chân tâm hay là thể tính tịnh minh, rồi thường trú tính diệu giác hay là chủ nhân ông, nó cũng được diễn ra một cách tương tự. Và cái tiến trình này tôi nói là nó khó, nhưng mà tập dần dà rồi nó sẽ quen, để cho tâm không bị lôi kéo theo các tầng cảnh. Và thứ tư đó là các ý niệm trong tâm, tôi nói là khó. Người có kinh nghiệm thực tập đó, thì làm chủ được thân, cảm xúc và tâm là rất dễ. Chỉ trong vòng 5-10 phút có được chánh niệm tỉnh thức, lấy một chút hiện tại làm nền tảng là chúng ta có thể đạt được. Nhưng mà làm chủ được các ý niệm trong tâm là cực kỳ khó. Pháp ở đây nó gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là mọi sự vật hiện tượng liên hệ đến quá khứ và tương lai. Và thường á, con người này chúng ta có khuynh hướng là ký ức về quá khứ, với hai khuynh hướng: quá khứ khổ đau hay là quá khứ hạnh phúc. Ký ức về cái khổ đau á, chúng ta đang tình nguyện biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Cái đó mặc cảm, dằn vặt, bất hạnh, bế tắc, nó sẽ trở về và sống với chúng ta, và do đó chúng ta sẽ đốt cháy toàn bộ chánh niệm ở hiện tại. Còn ký ức về cái thời vàng son, hạnh phúc, đầy đủ, thành công trong quá khứ sẽ phát sinh ra dòng cảm xúc tiếc nuối, và chính tiếc nuối là một con ngọn lửa cả ngàn độ đốt cháy an lạc hạnh phúc hiện tại. Cho nên Đức Phật dạy là đang khi thực tập thiền là phải vẫy tay chào với quá khứ bằng cách là đóng cửa lại và kết thúc nó, không nên để cho nó ám ảnh mình nữa. Chuyện nào đã qua thì xem là nó không còn nữa. Việc nối tiếc không làm chuyện đã qua sống lại thêm một lần thứ hai. Những cái truy vọng về tương lai đó, nó có hai hình thức: một cái truy vọng trên nền tảng của nhân quả, và một cái hướng vọng trên nền tảng của duy lý và duy ý chí. Dựa trên nền tảng của nhân quả đó, thì những cái chuẩn bị cho cái tương lai gần bằng chánh niệm và tỉnh thức là đáng được khích lệ. Ví dụ như chiều nay chúng ta sẽ đi làm từ thiện, ta sắp xếp công việc, rồi chuẩn bị tiền bạc, vật dụng, xe cộ, giờ giấc cùng đi, phương pháp cùng làm. Đó là những nỗ lực tập thể mà cần phải thực tập. Thực tập đó vẫn được xem là gắn kết với chánh niệm. Đang khi những cái kỳ vọng về tương lai mà vốn chỉ là những cái mơ tưởng thôi, hoàn toàn không có giá trị hiện thực của nhân quả, thì không nên để tâm bận biểu dướng dính vào. Trong một số kinh Pali, Đức Phật đưa ra một ánh dụ như thế này: thay vì chúng ta mơ tưởng có 1.000 con gà con, tốt nhất là hãy tìm các quả trứng gà có trống, ấp nó với nhiệt độ nhất định, hoặc là từ con gà mẹ, hoặc là bằng nhiệt mặt trời, hay là nhiệt do con người tạo ra. Thì đúng 5 tháng ngày giờ bao nhiêu ngày đó, các quả trứng gà sẽ cho ra các con gà. Đó là chủ nghĩa nhân quả thiết thực. Còn rất nhiều người cứ phát nguyện này, phát nguyện nọ, mà tưởng rằng là như thế là tốt. Phát nguyện toàn là những cái trên trời dưới đất không, mong luôn cao về xa hiện thực, thì cuối cùng ta rơi vào một trong tám điều khổ mà Đức Phật đã nói trong bài Kinh Tứ Diệu Đế: cầu bất đắc khổ. Đừng nghĩ là hễ phát nguyện là tốt nha, phải phát nguyện đúng, phát nguyện có thể làm được, và quan trọng đó, phải thấy rõ phát nguyện chỉ là một chất xúc tác để dẫn đến hành động, chứ không phải thay thế được cái chức năng của hành động. Cho nên trong bát chánh đạo hoàn toàn không có điều nào, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, Đức Phật đề cập đến là cầu nguyện hay là phát nguyện, mà Ngài dạy chúng ta phải thực tập thôi để chuyển hóa tâm thức. Do đó ta bớt đi những cái phát nguyện quá mông lung. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, có nhiều người nghĩ tưởng đến đứa con ở nhà, cái hồi hướng công đức cho đó, bao nhiêu công đức mẹ làm được ngày hôm nay, xin hồi hướng cho con được hạnh phúc. Nó đối meo ruột. Mình tu mình hướng chứ nó có hưởng được gì đâu. Cái hồi hướng là xoay tâm hướng về cho nền đảng lòng tự bi, để giúp cho chúng ta không bị chai sạn với tình người, với người thân, với người dân, với chúng sinh. Và điều này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ có những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ ngồi mà cầu không. Nên sau cái hồi hướng đó là phải hành động. Như vậy muốn cho con mình được lợi lạc, lần sau cố gắng khích lệ nó đi chùa. Nếu có điều kiện thì đến các Phật tích, còn bằng không thì có thể đi các chùa Việt Nam tham gia nghe pháp và các giảng đường, tham gia các khóa tụng niệm, các cái khóa tu vân vân. Thì như vậy là chúng ta đang có một cái hồi hướng trực tiếp trên nền tảng hướng dẫn có bài bản, con em chúng ta sẽ trở thành là người được an lạc như chính mình. Chứ còn có hồi hướng hết cái này đến cái kia mà không có thuyết phục đi chùa, không có tư vấn đi chùa, không có tư vấn kinh nghiệm thực tập, thì con em chúng ta chẳng được lợi ích gì. Đó là điều mà chúng ta nên nắm. Như vậy, thay vì chúng ta mong tưởng quá nhiều, thì hãy quay trở về với hiện tại, và chính như thế chúng ta mới có được chánh niệm và tỉnh thức. Đó là pháp mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ hai là năm triền cái, tức là năm trói buộc tâm, gồm có tham ái, sân hận, rồi hoài nghi, hôn trầm và trạo cử. Hôn trầm là trạng thái là bần thần, giả dụi, mệt mỏi, buồn ngủ. Trạo cử là trạng thái dao động của tâm và thân, vừa đi tay đánh đồng đưa, vừa đi vừa nói, vừa đi vừa chạy, ngồi mà không yên, nằm mà bất an. Tất cả những cái dao động thân và tâm đó đó đều là kẻ thù của thiền định. Ai mà không làm chủ được năm trói buộc tâm như vừa nêu thì việc ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, bái sám chỉ có phước báo tôn kính thôi, chứ không có phước báo của sự chuyển hóa. Mà đang khi mục đích của thiền là để giúp cho chúng ta được chuyển hóa, cho nên trong hàng trăm bài kinh Pali, Đức Phật dạy phải làm sao chuyển hóa được lòng tham, chuyển hóa được lòng sân, rồi chuyển hóa được cái sự dao động, chuyển hóa được cái trạng thái bần thần, và chuyển hóa được cái trạng thái si mê. Năm yếu tố này khi thực hiện thành công á, thì ta mới trở thành là người chứng đắc. Còn bằng không, ta có tu cỡ nào đi nữa vẫn là người phàm. Pháp môn đó có tự đề cao mình cỡ nào đi nữa thì cũng là người phàm thôi. Cái trình tự tu tập thiền của Đức Phật nêu ra nó rất là rõ, có thước đo, có bước đi, đi đến đâu đạt được cái gì, trạng thái nhận thức ra làm sao, ta có thể kiểm chứng được hết. Và thứ ba, nghĩa của pháp á, là chánh pháp hay là các pháp môn. Và trong kinh á, Đức Phật xác định á, pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật khám phá không gì hơn là bát chánh đạo. Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật lặp đi lặp lại, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có chân nhân, ngoài bát chánh đạo không có sự an lạc tỉnh tại. Phần lớn các pháp môn trong đạo Phật chỉ dựa vào một trong tám điều kiện của bát chánh đạo thôi, rất ít, rất nhỏ và rất không đầy đủ. Ví dụ như pháp môn niệm Phật là sử dụng một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là yếu tố thứ 8, xin lỗi, yếu tố thứ 7 của bát chánh đạo. Trong chánh niệm nó gồm có 6 đối tượng để quán niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới đức, niệm bố thí và niệm kết quả phước báo ở đời sau, tái sanh làm chư thiên. thì người tu theo niệm Phật á, bỏ năm yếu tố niệm còn lại và giữ có yếu tố là niệm Phật thôi. Trong niệm Phật á, thì Đức Phật dạy mỗi một Đức Phật đều bình đẳng, có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thì các vị hành giả Tịnh Độ Tông chỉ giữ lại chỉ có Phật A Di Đà. Thay vì nó là một danh từ chung thì đã trở thành là danh từ riêng. Dĩ nhiên là cái khác nhau giữa danh từ chung và chỉ riêng không có nhiều lắm. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, khi mình chỉ có niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà không, mà thậm chí bỏ luôn cả danh hiệu Đức Phật Thích Ca, người đã khai sáng ra đạo Phật, thì chúng tôi cho rằng đó là sự thực tập cực đoan của pháp môn Tịnh Độ. Không có bài kinh nào dạy thế. Nhiều vị tu sĩ giảng về Tịnh Độ Tông đó hay cực đoan ở chỗ nói rằng là chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đọc bài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ hay niệm Phật A La Mật, và thậm chí chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì mới gọi là chuyên tu. Còn tất cả việc đọc kinh, bái sám, thiền hành, làm Phật sự, tu Ba La Mật là tạp tu. Đó là lời giọng ngữ trái 100% với các kinh điển, ngay cả kinh A Di Đà và các kinh của pháp môn Tịnh Độ. Chúng tôi lấy uy tín của bản thân mình cam kết lời đó là không có ở trong các kinh. Rất nhiều các thầy đó hạ một đạo Phật cao siêu, triết học lệ lạc, có giá trị liệu xuống thành một cái gì đó rất là thấp để đáp ứng cho giới bình dân. Cái đó là cần thiết, nhưng không vì thế mà ta cho rằng là chỉ có niệm Phật mới là chuyên tu, còn những cái phương pháp khác là tạp tu. Đó là sai lầm. Thiền cũng là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định. Và trong nhiều bài kinh Đức Phật nói, muốn có được chánh niệm mà và chánh định mà không có chánh tri kiến và chánh tư duy, đừng có hông mà đạt được. Đức Phật nêu ra một ví dụ, chánh kiến cũng giống như là ánh thái dương xuất hiện vào buổi sáng. Theo đó đó, ngày mới được bắt đầu, mọi công việc được diễn ra và cái kết quả của vận hành dân sự, pháp luật và xã hội đó được thành tựu. Thì đó cho thấy là cái vai trò của cái tầm nhìn đó, chân chính nó rất là quan trọng. Tầm nhìn đó nó liên hệ đến thế giới quan chuẩn xác, dựa vào duyên khởi và vô ngã, dân sinh quan lấy con người làm trọng tâm, trên nền tảng có đạo đức và thực tập chuyển hóa, chứ không lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh hay là hên xui may rủi số phận an bài vân vân. Không có đạt được chánh tri kiến thì ngồi xuống toàn là mê tín dị đoan, làm Phật sự là toàn là ma sự. Đi tới đâu đó thì ta cũng bị lẳng quẳng lằng quằng thôi, bởi vì đi không đúng được. Và một bài kinh khác Đức Phật sanh ví, thiếu chánh tri kiến á cũng giống như con kiến bò trên cái miệng giếng, xin lỗi, miệng dĩa. Cái bò lòng vòng từ năm này qua tháng nọ cũng chơi cái dĩa thôi, tưởng là đi rất là dài, rất là xa, nhưng mà cũng nằm ở cái điểm xuất phát. Do đó, để có được chánh niệm và chánh định là cốt lõi của thiền tâm, ta buộc phải đồng lúc ấy tu 6 yếu tố còn lại: chánh kiến và chánh tư duy. Chánh tư duy là cực kỳ khó tu, bởi vì theo định nghĩa của kinh á, chánh tư duy là các tư duy không vướng dính với tham sân và si. Là người tu 30 năm ở chùa, chúng tôi dám cam kết với quý vị á, không phải bao có được nhiều tu sĩ đạt được trọn vẹn chuyển hóa tham sân si. Có thể có vị phải mắc đến vài chục kiếp, có vị mắc đến vài chục năm, có vị suốt cả cuộc đời tu hoài mà đôi lúc vẫn chưa xong nữa. Do đó đó, chánh tư duy không phải là tư duy đúng. Tư duy tích cực chỉ là một phần nhỏ của chánh tư duy thôi. Tư duy về nhân quả, về đạo đức, về cái hiền thiện là một phần căn bản, nhưng mà quan trọng nhất và cốt lõi nhất của chánh tư duy là không còn gắn kết cái suy nghĩ móng tâm khởi niệm với tham sân si. Ai làm được như thế là chứng được quả rồi. Thứ nhất của A La Hán à. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba yếu tố này là nó hỗ trợ về đạo đức. Và Đức Phật nói trong kinh, ai không sống với đạo đức, vi phạm luật pháp, trái với lương tâm, người đó luôn luôn sống với nỗi sợ hãi, và sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc và giác ngộ. Người có trí tuệ không bao giờ sợ hãi, không sợ những cái nghịch cảnh của cuộc đời, không sợ những cái hăm dọa, bức bách, rồi khó khăn, nghịch cảnh. Họ có bản lĩnh, có sức chịu đựng, bình tĩnh, kiên trì, nhẫn nại để vượt qua các khó khăn, bởi vì họ thấy rõ được nhân quả, tin được mọi thứ tốt sẽ diễn ra trên cuộc đời, cho nên họ rất là điềm tĩnh trước mọi biến cố. Chánh tinh tấn là yếu tố thực tập, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đạt được an vui hạnh phúc. Sáu yếu tố như vừa nêu là nền tảng mà theo đó, nếu niệm Phật thì ta có được nhất tâm bất loạn, nếu thực tập tứ niệm xứ thì ta có được chánh niệm và tự giác được phát sinh từ chánh định. Các pháp môn còn lại bao gồm mật tông, có làm phần nhỏ của chánh niệm, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông và các tông khác cũng dựa trên bát chánh đạo thôi. Do đó theo chúng tôi đó, giữa Phật và các tổ, Đức Phật mầu nhiệm hơn nhiều, tự giác vượt trội hơn nhiều, và không ai có thể so sánh ngang bằng được với Phật. Cho nên học với các tổ để chúng ta tham khảo thêm, cái nào hay, thích hợp, mình sử dụng. Chúng tôi không dám nói đúng và sai, nên hay là không nên, nhưng mà học vào kinh Phật, dựa vào bát chánh đạo, thực tập là có kết quả chắc cú 100%. Không có vị Bồ Tát nào, A-la-hán nào giác ngộ giải thoát mà không thực tập bát chánh đạo cả. Qua này ở mỗi cửa ăn đó, chúng ta có khoảng là 10 món buffet. Nếu chúng tôi là người cực đoan á, thích ăn cháo sữa, chúng tôi sẽ nói với quý vị rằng là cháo sữa là số 1. Ráng ăn đi, chỗ đó có chất kẽm, chất sắt, chất béo, cái gì cũng có hết. Đức Phật phục hồi sức khỏe từ cháo sữa này, và nhờ đó Đức Phật trở thành bậc giác ngộ. Và là nếu chúng tôi có cực đoan với cái món cà ri nị đó, chúng tôi nói là cà ri nị là số 1, vì một miếng chi của nó đó, nó bằng với 2 ly sữa, ăn có chút xíu mà dưỡng chất nó nhiều, còn các món khác là thứ yếu, không thể nói thế được. Và cũng trong rất nhiều kinh chưa bao giờ Đức Phật nói pháp môn này là số 1, kinh kia là số 1, những cái đó là do những người truyền bá nói ra thôi. Muốn cho nhiều người tin vào pháp môn, đi theo sự hướng dẫn của mình, người ta phải nói đây là số 1 chứ không có số 2, nói số 2 ai theo. Cho nên cái nào là số 1 á, thì nó không phải là số 1 nữa. Số 1 nó chỉ diễn ra ở chỗ là nó thích hợp với các cái bệnh mà mình đang có. Ví dụ, bây giờ ta nói là nước là số 1, hay là cơm là số 1. Đối với người đang bị chết khát là nước là số 1, ăn cơm vô không giải quyết được vấn đề. Đối với người đang bị bệnh tiểu đường, cơm không phải là số 1 mà cơm là kẻ thù, ăn vô là chết sớm. Và ngay cả cái nước lã, đối với người đó là cả một quá trình trao đổi chất, tươi nhuận máu, tạo ra hệ tuần hoàn tốt, duy trì được sức khỏe. Nhưng con rắn uống nước sẽ tạo ra chất độc. Rắn càng uống nước nhiều chừng nào, chất độc lại phát sinh nhiều chừng đó. Như vậy, giá trị của nước nó không cố định, mà nó tùy theo cái tính năng tương tác với những cái xung quanh nó, mà nó có giá trị hay là không có giá trị, nhiều hay là ít. Cũng như thế, hàng trăm ngàn các bài kinh để Đức Phật giảng dạy trong các kinh, có nhiều người nặng về cái lòng tham, nhất là tham ái, thì tu về quán thân, ta tập trung nhiều về nó để ta là vượt qua. Hoặc là thích trăng hoa, rồi thiếu chung thủy, thì ta quán cái bất tịnh để chúng ta chuyển hóa cái năng lực tiêu cực này. Còn cái người nào mà bị cảm xúc nhiều như là chị em phụ nữ, thì ta phải tu quán cảm xúc nhiều hơn. Còn người nào mà thích lý luận như đàn ông, thì cái gì cũng lý sự được hết, nên là sống với ý thức nhiều quá, thế giới nhị nguyên, phân biệt đối xử, tranh chấp diễn ra, thì ta tập trung vào cái việc mà chuyển hóa tâm và các cái đối tượng trong tâm. Như vậy là tùy theo từng đối tượng mà chúng ta nên tập trung nhiều ở cái yếu tố 1 của tứ niệm xứ, hay là cả 2, cả 3 hoặc là cả 4. Và tương tự, nếu người nào đã chuyển hóa được cảm xúc rồi, chuyển hóa được tâm rồi, thì khi ngồi thực tập không cần phải thực tập 2 cái này nữa, ta thực tập vào tâm và các ý niệm. Và tương tự, rất nhiều các bài kinh, mỗi bài kinh là một dưỡng chất tâm linh, ta thực tập để chúng ta có kết quả. Vậy đó, chúng tôi khích lệ mỗi một Phật tử nên đọc càng nhiều bài kinh càng tốt. Pháp môn quý vị hành trì cứ vững giữ nguyên, ai thực tập thiền tông cứ thực tập theo thiền, ai tịnh độ cứ niệm Phật. Ngoài ra ta đọc càng nhiều càng tốt. Trong kinh A Di Đà không dạy nghệ thuật chuyển hóa lòng sân. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ không dạy cái nghệ thuật để khắc phục được tham ái. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật á, thì dạy rất nhiều các triết lý đại thừa cao siêu huyền diệu, nhưng không có cái nghệ thuật nào trong đó chỉ chúng ta vượt qua cái mặc cảm tự ti. Đang khi đó, vài chục bài kinh trong Trung Bộ, Trường Bộ dạy cho mọi người thì nghệ thuật này. Như vậy là ai có cái bệnh gì thì phải áp dụng bài kinh đó để chuyển hóa. Còn mình không có bị những cái chứng bệnh đó, ta không cần phải lặp lại quá nhiều lần vì nó dẫn đến sự dư thừa. Cho nên á, trong tâm linh cũng nên có buffet tâm linh. Cái món nào dược chất tâm linh mình đã có rồi, không nạp vào nữa. Món nào đang còn thiếu thì phải bổ sung, nhưng mà bổ sung cho nó vừa để khỏi dư thừa. Dĩ nhiên trong tâm linh là không có bội thực, giống như là chúng ta tiêu hóa thực phẩm. Do đó ta thực tập quán và làm chủ được thân, cảm xúc, tâm và các cái điều trong tâm đó, được xem là trở về với phương pháp thiền truyền thống của Đức Phật. Phương pháp thiền thứ hai như chúng tôi nói khi nãy đó là thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ là dùng cái năng lực quán chiếu, và nó đòi hỏi đến cái khả năng xử lý tình huống khá tốt của con người. Và chúng ta có thể áp dụng nó trong đi, đứng, nằm và ngồi. Phần lớn là trong đi, đứng và nằm. Vào giai đoạn đầu sau khi giác ngộ đó, thì Đức Phật vẫn cho phép thực tập tứ thiền sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ, vân vân. Nhưng về sau này Đức Phật không khích lại chúng ta tu theo những phương pháp nữa, mà dạy tu minh sát tuệ để thấy rõ được cái sự vận hành của con người chúng ta, thân và tâm, để làm chủ lấy nó. Ví dụ như phương pháp thiền của Bà La Môn dạy là quán không vô biên, tức là cái trạng thái không nó có mặt khắp mọi nơi, và cái nỗi đau của chúng ta cũng là một cái không, thân này cũng là một cái không, bất hạnh là một cái không, quá khứ là một cái không, tương lai một cái không, thân và tâm là không, thì cái đau nó đâu có chỗ để bám víu. Đó là cái sự quán tưởng để vượt qua nỗi đau. Nhưng mà khi chúng ta xuất khỏi thiền, chúng ta vẫn tiếp xúc với mọi thứ diễn ra xung quanh. Như vậy cái sự quán tưởng này nó chỉ khắc phục được trong khoảng một thời gian không gian nhất định, và do đó nó có thể có những phản ứng phụ. Do đó Đức Phật mới khuyên là hãy thực tập minh sát tuệ, để khi tiếp xúc đi, đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung, ta vẫn làm chủ được tâm, không để cho chúng phản ứng theo tham ái, sân hận và si mê. Và ở cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức đó, Đức Phật khuyên các hành giả hướng tâm về tam minh để chứng đắc được giác ngộ và giải thoát, chứ không cần trải qua tứ thiền sắc giới. Như vậy minh sát tuệ là gì? Sát là quan sát, minh là rõ ràng, tuệ là tuệ giác, dùng trí tuệ để nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng. Để cất lớp thực tại đó, chúng ta phải áp dụng hai nguyên lý. Thứ nhất là nguyên lý duyên khởi, và thứ hai là vô ngã. Dùng nguyên lý duyên khởi, chúng ta thấy là mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, không từ nó mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tính tương tác đa chiều đó cho phép chúng ta thấy là không có nguyên nhân đầu tiên, dù là duy vật hay duy tâm, duy lý hay là duy trí, hoặc là bất cứ một cái duy nào đều trái với bản chất thực tại của vũ trụ. Đạo Phật không phải là đạo duy tâm, nhưng một số người đã ngộ nhận. Vì cái gì mà gọi là có nguyên nhân đầu tiên, cái đó là sai lầm. Mà theo Đức Phật đó, nó tương tác đa chiều để dẫn đến sự hình thành, tồn tại, phát triển, hòa diệt. Ở ngay cái điều hòa diệt là tiếp tục hình thành ra một cái mới với một cái quy trình tương tự. Dùng nhãn quan đó để cắt lớp thực tại, chúng ta sẽ không còn tin vào Thượng Đế, Thần Linh, Ban Phước, Giáng Họa, hên xui, may rủi, vận mệnh đã được an bài. Chúng ta tin vào nỗ lực bản thân, chuyển hóa nghiệp, làm mới cuộc sống, sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Áp dụng nguyên lý vô ngã để mỗi khi nỗi đau về bệnh tật trên thân, các bất hạnh trên cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, ta không đánh đồng chúng là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Phần lớn chúng ta có thói quen như thế. Ví dụ khi mình có một cái phần đau ở trên răng, nó là tôi đau răng, chứ đâu ai nói là ông Nguyễn Văn Nga đau răng, bà Nguyễn Thị B đau răng, đang khi mình là Nguyễn Văn Nga, mình là Nguyễn Thị B. Cái thói quen trong mặc định giao thông, xin lỗi, truyền thông đó đã làm cho chúng ta đánh đồng cái danh xưng đó là mình. Mà đang khi đó, danh xưng đó chỉ là một tổ hợp để chúng ta không lẫn lộn giữa mình với người khác, chứ không phải là cái tôi vĩnh hằng. thực tập vô ngã đó sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào với khổ đau. Về phương diện dân sự và pháp luật đó, tôn trọng về cái tôi là cần thiết, vì nó là thể hiện tính trách nhiệm và đạo đức. Ví dụ như là tôi là một người cha trong một gia đình thì tôi phải có trách nhiệm với những đứa con và vợ của tôi. Nếu tôi là một người vợ trong một gia đình thì tôi phải có trách nhiệm với những đứa con và chồng tôi. Nếu tôi là ông vua, là tổng thống, thủ tướng thì tôi phải có trách nhiệm về pháp luật và hiến pháp để làm những cái nhiệm vụ quản trị quốc gia phát triển bền vững theo cái hướng hòa bình. Ai ở vai trò nào cũng đều phải có cái tôi pháp lý đó. Nhưng mà khi ta làm các phần sự, Đức Phật khuyên là không nên cậy công ỷ sức cho mình là số một thôi, để ta không có những khoảng cách tâm lý với người khác. Còn cái tôi dân sự trong mối tương quan giữa mình và người cần phải có, để ta có tình người hơn, sống vì tha nhân hơn. Nhưng mà khi nỗi khổ niềm đau nó tấn công mình á, thì ta phải quán vô ngã để vượt qua. Đang khi ta làm các phật sự và từ thiện á, phải quán vô ngã để chúng ta không chấp trước vào tính thành quả và cái công lao mà mình đã đóng góp. Như vậy thực tập vô ngã không phải là phủ định tính pháp luật và dân sự của chúng ta trong tương quan giữa mình và người. Phải nhớ rõ điều này. Do đó cắt lớp con người mình bằng cái tôi như vừa nêu, chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều điều mà tưởng chừng không vượt qua được. Đó là thực tập thiền minh sát tuệ để chuyển hóa trong cuộc đời. Vậy là thiền minh sát tuệ không nhất thiết phải ngồi, đang khi đi, đứng và nằm ta vẫn quán chiếu, vẫn thực tập được và có kết quả được. Nói tóm lại thì được Đức Phật khám phá và hướng dẫn chúng ta là tứ niệm xứ, 16 quán niệm hơi thở và minh sát tuệ. Ai có thực tập là có kết quả liền ngay lập tức, không hề có tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Rồi những cái phương pháp thiền tổ sư hoặc là do những người sao sáng tác đó, tu đúng thì có kết quả, tu không đúng, thiếu sự hướng dẫn đó thì có thể dẫn đến những tình trạng tác dụng phụ. Còn phương pháp của Đức Phật là thoát ra khỏi những cái tác dụng phụ, đó là điều mà chúng ta nên tin tưởng. Ngày nay tại Ấn Độ, kể từ năm 1974, phương pháp thiền minh sát tuệ, tứ niệm xứ, 16 phương niệm hơi thở đã được áp dụng trong tất cả các trại tù. Vì điều đó nó làm cho các phạm nhân đó sau khi mãn án tù trở thành một con người hoàn toàn mới. Họ đã làm chủ được dầm cảm xúc, cho nên không còn sân si, tham ái. Mà cái tham đó thường dẫn đến cái phạm pháp, si mê thì dẫn đến những cái tội lỗi nặng nề. Rồi họ cũng làm chủ được thân này, thân là một công cụ, cho nên không dùng nó để mà tước đi cái hạnh phúc và dẫm lên nỗi đau của người khác. Rồi khi làm chủ được tâm á, thì người đó không có những cái động cơ xấu để dẫn đến các hành động xấu. Làm chủ được cái niệm trong tâm, cho nên người đó không có những cái niệm thầm kín vi phạm luật pháp và trái lại với đạo đức. Ở Hoa Kỳ hiện nay là có 9 tiểu bang áp dụng thiền Phật giáo để trị liệu cho phạm nhân. Kết quả thống kê sơ học tại các trại tù cho thấy đó, khả năng tái phạm về tội đối với các phạm nhân thực tập thiền minh sát tuệ chưa đầy 2%. Đang khi đó, 98% còn lại đã giúp cho các phạm nhân trở thành một con người hiền lương. Từ đó chúng ta có thể nói, nhà tù, hào sâu, hố cao, hàng rào kiên cố không thể chuyển hóa được tâm người, mà chỉ là một phương tiện cần thiết để ngăn chặn tội phạm, trừng phạt tội phạm hết. Sự phối hợp giữa luật pháp và các phương pháp tâm linh của Đạo Phật đó sẽ làm cho xã hội phát triển bình ổn hơn. Từ năm 2008 cho đến 2010 đó, chúng tôi đã có được cơ hội 10 lần, 5 lần tại trại tù K20 Quỳnh Trôm tỉnh Bến Tre, 5 lần tại trại tù Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 100 cây số, thuyết giảng và hướng dẫn thiền cho các phạm nhân. Tại Sơn Phú 4 đó là 5.500 phạm nhân. Tại K20 đó thì có 2.000 phạm nhân. Mức án hình sự của họ là từ 5 năm cho đến trung thân. Thì việc thực tập thiền mặc dầu chỉ ngắn ngủi trong một ngày, cộng với cái ăn chay để khởi hiện lòng từ bi, đã được tổng giám thị trại giam tại hai nơi này cho biết đó, là hiện tượng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ giảm khá đáng kể. Và vào các trại tù này, chúng tôi đều khích lệ họ thực tập cái hạnh phát tâm và làm công quả. Phần lớn thì họ phải làm công ích, bị bắt buộc để được ăn xá. Còn khi mà khá học thuyết làm công quả được áp dụng đó, thì ta nghĩ rằng là phước sẽ tăng trưởng nhiều hơn. Rồi tặng cho họ chuỗi, hướng dẫn họ niệm Phật, bái sám, quán tưởng. Họ tin tưởng vào Phật Pháp Phân có thể rửa tội cho họ, giúp cho họ trở thành một con người mới, cho nên họ thực tập tốt hơn. Và giờ đó đó, họ trở thành là một người dễ dàng được ăn xá. Các sự thực tập đó đã làm cho họ tốt hơn rất là nhiều. Đó không phải là một cái lời quảng cáo, cũng không phải là một cái nói quá lời, mà nó là một hiện thực. Thì việc thực tập thiền đó, nó dành cho mọi thành phần đối tượng, bất luận tôn giáo và trẻ lớn nhỏ. Và nên nhớ, không phải chỉ có ai đi theo thiền tông mới thực tập thiền. Là đệ tử Phật mà không thực tập thiền thì không phải là đệ tử Phật. Đang khi kinh hành ta vẫn thiền được, đang khi ngồi niệm Phật ta vẫn thiền được, đang khi buôn bán ta vẫn thiền được, đang khi sinh hoạt gia đình ta vẫn thiền được. Giữ chánh niệm, từng bước chân đi an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, rũ bỏ mọi căng thẳng. Và sau cái thời gian thực tập thiền 15 phút, 20 phút, tâm của mình bớt đi căng thẳng, ta có thể sáng suốt hơn, khám phá, phát minh, tránh được các tai nạn giao thông, các rủi ro trong lao động, mới làm cho mình sảng khoái, tinh thần và có nhiều đóng góp hơn. Cho nên mỗi một ngày, mỗi người nên có tối thiểu 2 lần ngồi thiền, một lần là 15 phút, hoặc là ta đi thiền bách bộ, phối hợp với niệm Phật. Niệm Phật cũng chính là thiền nếu ta làm đúng theo kinh A Di Đà. Không có cầu nguyện, không quan sinh, không mong mỏi, đang suốt cái thời niệm Phật diễn ra, thì cái lúc niệm Phật đó được gọi là thiền. Như vậy việc thực tập như thế đó, nó phải trở thành là thói quen. Và trong kinh A Di Đà có một câu 4 chữ: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm xong là phải đi kinh hành. Chữ kinh hành ngày xưa nó bằng với thiền hành. Đi kinh hành này không có niệm nha, chỉ có niệm trong tâm, chứ không có niệm bằng hơi. Vì niệm bằng hơi đó, bằng tiếng đó, thì sẽ làm cho bao tử nó bị ì ạch, chậm tiêu, sau này dẫn đến nhiều cái chứng bệnh. Do đó là khi ăn cơm xong ta chỉ đi kinh hành nhẹ nhàng thư thái niệm trong tâm thôi. Và đó chính là thiền hành, hay nói gọn đó chính là thiền. Vì là bản chất của các pháp môn đều là thiền hết. Và điều này đã được Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc thực tập khá lâu. 20 thế kỷ trôi qua ở tại Trung Quốc, 10 mấy thế kỷ tại Nhật Bản. Pháp môn nào từ Mật Tông, Quan Niêm Tông, Tam Luận Tông, rồi Pháp Hoa Tông, Luật Tông đều có thực tập thiền mỗi ngày. Riêng tại Việt Nam đó thì chúng ta mất cái sự truyền thừa đó. Và nhiều người tịnh độ đó thì lại sợ thiền, nghĩ rằng là thiền nó quá cao siêu, ngoài sức tưởng tượng của mình, nên không nghĩ rằng là việc đang niệm Phật cũng là thiền. Và lại họ lại nghĩ là thiền là một cái gì đó khác. Đó là một cái ngộ nhận cần phải được đính chính. Cho nên tu đúng theo kinh A Di Đà, chúng ta là một hành giả thiền rồi. Và hành giả tu tịnh độ nên đọc thêm kinh niệm Phật Ba La Mật, các triết lý cao siêu màu nhiệm của pháp môn đại thừa đó, không có cái gì mà không có trong bài kinh này. Còn 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đó chỉ để tham khảo thôi, chứ đừng nên tin tưởng vào đó. Chúng tôi không phải đã phá pháp tịnh độ, mà yêu cầu chúng ta phải có cái nhìn xác thực về nhân quả. Khi còn là tỳ kheo pháp tạng, Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện 48 lời nguyện, nguyện nào cũng thiết, nội dung nào cũng thành. Nhưng mà khi thành Phật độ sinh á, thì không có độ trên nguyện nha, mà phải độ trên nhân duyên. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Lời phát nguyện để làm lớn cái lòng tự bi của chúng ta đối với các chúng sinh. Còn độ có thành công hay không, nó lệ thuộc 100% vào duyên và cái phước duyên của từng người. Đức Phật Thích Ca về phương diện Ngài, Ngài đã khẳng định 3 điều Ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Đó là một cái điều tuyên bố chân lý rất là chân thật, rất là khoa học. Thế giới này không bao giờ hết khổ. Vũ trụ này không bao giờ hết các loài động vật và chúng sinh. Và hành tinh này, vũ trụ bao la này không bao giờ đến một cái giai đoạn mà tất cả đều là thánh. Điều đó là không bao giờ có. Cho nên Ngài nói là Ngài không thể nào độ hết chúng sinh, mặc dù Ngài độ rất nhiều chúng sinh. Điều thứ hai, không thể nào độ các chúng sinh không có duyên với Ngài. Không có duyên có nghĩa là bị giới hạn bởi triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, rồi lối sống cá nhân và những cái thành kiến, ác cảm, mặc cảm làm cho họ có gần Đức Phật, thấy được tuệ giác của Ngài mà vẫn không học theo, có học cũng không làm theo, có làm cũng không đúng bài bản, cho nên không có kết quả gì. Người không có duyên như thế là đành phải chịu thua. Thứ ba, không thể độ một người mà khi nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Ví dụ ung thư giai đoạn cuối, đến lúc chết là chết, không thể nói là do niệm Phật mà người đó sống lại. Nói đó là màu nhiệm, chỗ đó không có thật. Đức Phật chết vì bệnh và bệnh ung thư. Cái ngày mà chúng ta đến Kusinaga, chúng ta sẽ trải nghiệm cái kinh nghiệm Đức Phật vượt qua cái cơn bệnh như thế nào. Chứ tôi nói dựa vào kinh điển, chứ không nói bằng cái tư biện của cá nhân. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka. Đi tới đâu khi có bị bệnh, Đức Phật nhờ bác sĩ Jivaka cho thuốc. Và dĩ nhiên Ngài uống thuốc nam của Ấn Độ rất là giỏi, và do đó mau bình phục lại. Cái công việc của Đức Phật là khi chúng ta có bệnh từ cái già và có thể dẫn đến cái chết đó, ta làm chủ thân và tâm mình. Khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta là nằm ở chỗ đó. Chúng ta bị bệnh thì phiền não lôi kéo theo, còn Ngài cũng bị bệnh đó, Ngài vẫn thản nhiên, vẫn trị liệu, nhưng không hề có một nỗi khổ niềm đau nào xuất hiện đối với Ngài. Người tu của chúng ta phải cố gắng thực tập đạt được như thế. Cho nên niệm Phật thì cứ niệm, tu thiền thì cứ tu. Việc hết bệnh đó, nó là cái tiến trình sinh học của cơ thể. Giờ chúng ta uống đúng thuốc, sống đúng cách, rồi là sức khỏe được hồi phục. Để đồng lúc đó chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có niệm Phật, chúng ta tưởng là việc niệm Phật đã kéo theo cái này. Chuyện đó là không có tác dụng nhân quả lớn như thế. Có tác dụng hỗ trợ tâm lý trong tương quan giữa thân và tâm thì không thể phủ định. Khoa học chứng minh cái tác dụng đó là có thật. Nhưng không thể nói là đang ung thư giai đoạn cuối niệm Phật và cầu hết bệnh. Chuyện đó không có. Nói như thế không có nghĩa là ta không nên niệm Phật, ta vẫn cứ phải niệm. Nhưng đừng đính kèm cái lòng tham trong niệm Phật. Các tổ Tịnh Độ Tông rất khéo ở chỗ niệm Phật xong hết rồi mới hồi hướng công đức. Lúc đó muốn cầu nguyện gì cầu. Còn đang lúc niệm chỉ có chánh niệm tỉnh thức thôi. Và khi chánh niệm tỉnh thức diễn ra trong lúc niệm Phật thì cái đó là thiền rồi. Như vậy là thực tập thiền có thể thực hiện được ở bất kỳ một nơi nào. Người tại gia, người xuất gia gì cũng được. Và nói tóm lại, mỗi ngày cố gắng là quán tưởng về thân, cảm xúc, tâm và các đối tượng trong tâm, chúng ta sẽ khắc phục được bản thân mình rất là nhiều. Và trong một bài kinh khác Đức Phật dạy là hãy soi gương nhân cách. Ngài đưa ra một hình ảnh các cô gái, các cậu gái, cậu trai trước khi ra khỏi nhà đó thường soi gương, điểm trang lại cho nó đẹp, gây ấn tượng, tạo tự tin và tăng giá trị. Nếu như mỗi người mỗi ngày đều soi gương nhân cách mình, xem đạo đức của mình, hành động của mình, lời nói của mình, lối sống của mình, hạnh phúc của mình, nó có sạch đẹp giống như là gương mặt được trang sức hay không? Nếu chưa thì phải làm sao trang điểm nó, trang điểm đạo đức, trang điểm tâm linh bằng sự thực tập. Và Đức Phật kết luận rằng là ai làm được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt ở hiện tiền. Xin cảm ơn Chư Tôn Đức và kính chúc tất cả được an lành.